Xin thưa các quý vị Phật tử, chúng ta nghe thấy ở trong kinh Phật dạy cũng như là các tổ giảng nói rằng tự tính Di Đà, duy tâm tịnh độ. Điều đó đúng không? Đúng. Điều đó hoàn toàn đúng. Chính xác 100% luôn, không có sai một tơ hào nào cả. Vì tương tự như vậy ở trong kinh Hoa Nghiêm nói gì? Nhất thiết duy tâm tạo. Vạn pháp đều do tâm mà sinh ra. Cho nên chúng ta thấy các tổ giảng giải kinh Phật nói rằng tâm ta chính là A Di Đà Phật. A Di Đà Phật cũng chính là tâm ta. Tịnh độ là phương này là tịnh độ. Tức là cõi tịnh độ cũng là cõi Sa Bà này, cõi Sa Bà này cũng là cõi tịnh độ Tây Phương Cực Lạc. Điều đó được nói ở đâu? Nói chính ở trong gì? Cái bài khai thị của Ngài Trung Phong Quốc Sư. Ngài Trung Phong Quốc Sư được cả Phật giáo Trung Hoa coi Ngài như là một vị cổ Phật tái lai, giống như Ngài hành tu cũng là cổ Phật tái lai, là định Đức Định Quang Như Lai tái lai vậy. Hay là như Ngài Lục Tổ Vĩnh Minh Diên Thọ Đại Sư của Tịnh Độ Tông Phật giáo Trung Hoa cũng được coi là tái lai, là hóa thân của Đức Phật A Di Đà vậy. Thì Ngài Trung Phong Quốc Sư cũng được Phật giáo đồ Trung Hoa coi là Đức Phật, Đức Cổ Phật tái lai. Ngài khẳng định cái điều đó ở trong bài khai thị, ở trong bộ Trung Phong Tam Thể Hệ Niệm Pháp Sự Toàn Tập. Và ở đây Phật tử có thắc mắc rằng nghe thấy một thầy giảng ở trên mạng giải thích về câu tự tính như Di Đà, duy tâm tịnh độ. Vì thầy ấy nói rằng nếu bản chất của tự tính của chúng ta là A Di Đà, cõi tịnh độ là do chúng ta, do tâm chúng ta mà biến hiện ra, thì sao phải còn phải cầu về Tây Phương Cực Lạc để làm gì? Xin thưa các quý vị, trong Phật pháp Đức Phật đã thuyết gì? Thuyết cho đầy đủ các căn cơ cao thấp thượng trung hạ. Đối với bậc thượng căn thượng trí pháp thân đại sĩ thì Phật thuyết là tự tính Duy Đà, duy tâm tịnh độ, là theo về tịnh độ chúng ta. Còn nói về thiền thì là trực chỉ nhân tâm kiến tính thành Phật. Giáo ngoại biệt truyền bất lập văn tự trực chỉ nhân tâm kiến tính thành Phật, vân vân. Cảnh giới ấy đương nhiên hàng phàm phu chúng ta không thể với được, không thể hiểu được, không thể biết được, không thể chứng được, không thể liễu được, không thể đạt được trong một sớm một chiều. Cảnh giới ấy là cảnh giới của hàng pháp thân đại sĩ, tức là các vị đại Bồ Tát đã chứng được cái quả vị gì? Bất thoái chuyển, hàng thập địa đẳng giác diệu giác trở lên rồi. Các ngài mới thâm nhập được cảnh giới ấy. Phật thuyết ấy, cái chủ thuyết đấy, cái giáo pháp ấy, mục đích là để cho hàng gì? Hàng thượng căn thượng trí. Để cho các ngài gì? Các ngài dùng cái phương tiện, dùng cái đại nguyện của mình để nhập thế, để giáo hóa, để cứu độ chúng sinh. Còn hàng phàm phu chúng ta, ăn chưa sạch, bạch chưa thông. Thầy nói ăn chưa sạch là sao? hàng ngày cái nhìn chúng ta ăn những cái gì chúng ta nhìn đấy. Đại đa số các Phật tử chúng ta, thậm chí người xuất gia cũng như người tại gia, đại đa số chúng ta ăn những cái gì? Cho nên mới nói là ăn chưa sạch, bạch chưa thông. Nghĩa là sao? Chúng ta nói năng vẫn chưa như lý như pháp, chưa đúng với lời dạy của Đức Phật, còn sai nhiều lắm, còn tham sân si nhiều lắm, vân vân. Cho nên nói là bạch chưa thông, ăn chưa sạch, bạch chưa thông. Mà chúng ta muốn chứng ngộ ngang bằng với chư Phật Bồ Tát, các bậc thánh tăng, các bậc cao tăng, tổ sư tiền bối thì quả thật là gì? Là ngông cuồng vậy. Cho nên cái từ tính duy đà, duy tâm tịnh độ ở đây Phật có nói, các tổ có giảng, nhưng mà ở cảnh giới không phải hàng phàm phu chúng ta chứng được. Cho nên các tổ mới dạy gì? Cho hàng trung căn và hạ căn chúng ta là gì vậy? Là tính tướng. Về tính và về tướng, và về lý và về sự. Tính thì gì? Là đương nhiên là tự tính di đà duy tâm tịnh độ. Đương nhiên là tất cả chúng ta đều có Phật tính. Chúng ta đều được Phật thọ ký. Và đều có thể thành Phật trong tương lai. Không chỉ chúng ta, mà tất cả các loại chúng sinh, nhỏ như con trùng, con kiến, lớn như con trâu, con bò, con voi, ác như con sư tử, con hổ, con báo, con rắn, con rết, nó cũng có Phật tính. Và nó cũng có thể thành Phật trong tương lai. Nhưng đó là gì? Về lý. Lý là như trong Kinh Pháp Hoa, Đức Phật dạy là tất cả chúng sinh đều có Phật tính. Ta đây là Phật đã thành, chúng sinh là Phật sẽ thành. Về lý. Nhưng mà về sự thì sao? Về sự, chúng ta thấy chư Phật Bồ Tát, chư hiền thánh tăng, các bậc tổ sư, cao tăng, thạc đức, các ngài tu hành thế nào? Trì trai giữ giới, tinh tiến thiền định, hoằng pháp và lợi sinh, phổ độ quần sinh, công đức vô lượng. Còn chúng ta thì sao? Thậm chí kể cả chúng tôi này xuất gia này, 30 năm trời đã làm được cái gì mấy đâu. Ăn bám của tam bảo, của thường trụ là chính. Nhìn lên nhìn xuống, nhìn trước nhìn sau á, thấy mình còn nợ tam bảo nhiều hơn là mình báo ân tam bảo. Tự chúng tôi cảm thấy mình như thế. Cho nên các vị thấy này, về tướng, chúng tôi cũng là người xuất gia, nhưng mà so với chư Phật Bồ Tát, các bậc tổ sư, cao tăng, thạc đức, tiền bối trước đây, thì chúng tôi sách dép với các ngài còn chưa xứng, huống chi là có thể sánh ngang với các ngài. Các ngài khi nói là tự tính di đà duy tâm tịnh độ là các ngài gì? Tâm các ngài hoàn toàn thanh tịnh, niệm niệm mà tương tục, chẳng hề trái đạo. Thì cõi Tây Phương có khác gì cõi Sa Bà này đâu. Cõi Sa Bà khác gì cõi Tây Phương đâu. Vì tâm của các ngài gì? Niệm niệm đều ở trong gì? Trong tự tính Di Đà. Đều ở trong tự tính của Phật Bảo, của Pháp Bảo, của Tăng Bảo. Ở trong tự tính Phật Bảo thì gì? Tự giác, giác tha và giác hạnh viên mãn. Tự tính của Phật Bảo thì như thế, tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn. Ở trong tự tính của Pháp Bảo là gì? Là thanh tịnh, vô nhiễm. Còn ở trong tự tính của Tăng Bảo là gì? Thanh tịnh, đoàn kết, hòa hợp. Còn ở chúng ta bây giờ thì sao? Ở trong hội trường này á, thì còn có thể tinh tiến nghe Pháp, tinh tiến tu tập một chút. Ra khỏi hội trường một cái là gì? Nhao nhao như cái chợ ấy mà. Đấy. Về tướng, chúng ta biết là gì? Tâm của chúng ta vốn với tâm của A-di-đà Phật là không hai không khác. Sự tự tính giác ngộ của chúng ta đồng với tự tính giác ngộ của A-di-đà Phật, của Thích Ca Mâu Ni Phật, của Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật không hai không khác. Nhưng mà Phật Bồ Tát á, thì các ngài đã gì? Hoàn toàn giác ngộ và chứng đắc rồi, cho nên các ngài gì? Không còn một chút tâm niệm tham sân si, không một còn một chút cái gì? Cái sự vọng động thân tâm ở trong đó. Còn chúng ta sao? Lúc sáng, lúc tỏ, lúc được, lúc mất. Mà sáng ở đây cũng là gọi là sáng lờ mờ thôi. Lơ tơ mơ, hiểu Phật cũng lơ tơ mơ thôi. Đấy. Cho nên á, nhà Phật của chúng ta thì có lý, có sự. Lý sự viên dung, sự sự vô ngại, lý sự tương hỗ với nhau. Thì khi đó chúng ta mới có thể nói là không cần phải cầu về Tây Phương Cực Lạc. Còn bây giờ xin thưa các quý vị, nhức đầu sổ mũi một chút, sợ chết bỏ sư đã rồi. Có không? Thế mà hàng ngày có nguyện sinh Tây Phương Tịnh Độ chung, cửu phẩm liên hoa vi phụ mẫu, hoa khai kiến Phật ngộ vô sinh, bất thoái Bồ Tát vi bạn lữ. Ốm một chút, vội vội vàng vàng, mấy gọi điện cho con trai, con gái, dâu, con rể, chúng mày về đây ngay, không cho tao đi viện à. Đấy. Đấy. Cho nên lý là như vậy, nhưng sự thì chúng ta chưa đạt được. Vì chưa đạt được trong cuộc sống ấy, cho nên á, chư Phật Bồ Tát, các bậc tổ sư mới dạy chúng ta là nên phải là cầu gì? Cầu sinh Tây Phương Cực Lạc. Vãng sinh về đó rồi, như hôm qua thầy nói đó, mắt được thấy Phật, tai nghe chính pháp, tâm sinh đại hoan hỷ, ngay trong khoảnh khắc sát na ấy liền chứng được quả ngộ gì? À, quả vị là gì? Là A Duy Việt Trí, hay còn gọi là A Bệ Bạt Trí, dịch là bất thoái chuyển. Chứng ít nhất cũng lên hàng thất địa Bồ Tát trở lên rồi, tương đương với hàng thánh quả thanh văn A-la-hán ở thế giới này trở lên rồi. Tức là đối với đạo vô thượng Bồ Đề, chúng ta không còn bị thoái chuyển nữa. Chúng ta không bị cái sinh tử luân hồi, phần đoạn sinh tử như ở thế giới chúng ta này. Vì thế giới đó là tuổi thọ là đến gì? Đến vô lượng vô biên. Thọ bằng tuổi thọ của Đức Phật A-di-đà. Cho nên chư Phật Bồ Tát, các bậc tổ sư khuyên chúng ta là cầu sinh Cực Lạc. Chúng ta biết là Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát, trong Kinh Bi Hoa nói là Ngài là một vị cổ Phật đấy chứ. Ngài đã thành Phật từ vô lượng kiếp rồi, nhưng mà vì thương tưởng chúng sinh cho nên Ngài phát nguyện không gì? Không nhập Niết Bàn. Vì vậy mà Ngài gì? Sau khi Ngài thì hiện nhập Niết Bàn đó, Ngài dùng cái đại nguyện phân thân đi khắp mười phương thế giới, nơi đâu có chúng sinh khổ thì Ngài liền là thị hiện hóa sinh hoặc là thai sinh vân vân vào đó, như trong kinh Pháp Hoa Phẩm Bổ Môn chúng ta đang tụng hàng ngày này đấy đó. Người cần thân Phật để độ được thì Bồ Tát Quán Thế Âm liền hiện thân Phật vì đó mà nói pháp. Nhân đến cần thân duyên giác, Bồ Tát duyên giác thanh văn thì Ngài liền hiện những cái thân như là Bồ Tát duyên giác thanh văn vì đó mà nói pháp. Nhân đến người cần hiện là thân đồng nam đồng nữ đó. Mà độ được thì Ngài liền hiện thân đồng nam đồng nữ vì đó mà thuyết pháp. Nhân đến cần hiện thân gì? Thiên Long Bát Bộ hộ pháp thiện thần quỷ thần Atula Càn Thất Bà Katula Kalola Khẩn Na Lam Hầu La Già Nhân Vi Nhân Đẳng đó, thì Ngài hiện các thân ấy mà thuyết pháp. Ngài không chỉ có hiện ở mình thế giới Sa Bà này, hay hiện mình thế giới Tây Phương Cực Lạc, mà hiện gì? Hiện thân khắp mười phương thế giới. Nơi đâu có chúng sinh khổ thì Quán Thế Âm Bồ Tát liền là dùng đại từ, đại bi, đại trí, đại nguyện, đại thần thông, đại công đức để mà hiện thân phổ độ chúng sinh vậy. Cho nên ở đây chúng ta thấy Quán Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, các ngài còn phát nguyện vãng sinh Tây Phương. Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát cũng đều là những vị cổ Phật tái lai. Nhưng các ngài gì? Trong Kinh Hoa Nghiêm, trong Thập Đại Nguyện Vương, Phổ Hiền Bồ Tát còn gì? Còn phiến khuyến pháp chúng ta gì? Pháp Bồ Đề Tâm, và dạy chúng ta là nguyện sinh Tây Phương. có cái lý của các ngài. Vì chúng sinh ở thế giới Sa Bà của chúng ta này, lý thì nói là gì? Đồng tự tính giác ngộ như Phật, không hai không khác. Nhưng mà sự thì cứ nhìn chúng ta thì biết. Đấy, nhìn ngay cuộc sống chúng ta này thôi. Ra khỏi cái hội trường này thôi, chứ chưa cần nói về nhà đâu. Chưa cần ra khỏi đâu. Mới dứt khóa lễ của thầy, thầy vừa xuống có khi chưa ra khỏi đây đâu. Nhào ra rồi, như cái chợ, như cái ong vỡ tổ rồi. Mà đây là chúng ta còn gì? Đã là người tu đấy. Có người đã tu 5, 7 năm, đến chục năm theo thầy rồi đấy. Thậm chí là trên cổ đeo cái giải ấy, Tịnh Tông Ngọc Hội Việt Nam rồi đấy. Thầy chưa bước ra khỏi hội trường đấy, như cái ông vỡ tổ rồi. Mà đây là chúng ta là người được học nhé, được tu nhé, được nghe Pháp Phật thẩm thấu suốt ngày nhé, nghe ở hội trường, lại nghe ở nhà, nghe và tu tập nhiều rồi mà còn như thế. Huống chi là những chúng sinh cang cường, khó độ ở ngoài ở thế gian. Chính vì vậy cho nên chư Phật Bồ Tát lịch đại tổ sư mới dạy chúng ta đấy, là phải cầu sinh cực lạc là như thế, lý sự viên dung. Đấy, đấy là cái lý do mà vì sao mà biết rằng tự tín Di Đà duy tâm tịnh độ rồi, Tây phương cực lạc cũng là cõi này thì cũng là Tây phương cực lạc rồi. Sao lại phải cầu sinh Tây phương lại như thế? Để cho đạt được cái cảnh giới viên dung, lý sự vô ngại, tương hỗ tương tác với nhau. Còn ở thế giới này, chúng ta có nói nhăng nói cuội, nói gì thì nói, trăm tuổi hơn trăm tuổi, thọ lắm cũng được hơn trăm tuổi, trăm bốn, trăm năm mươi tuổi cũng là gì? Cũng là ngoẻo mà, hẹo mà. Tức là sao? Chết thôi. Mà xin thưa các vị, sống được khoảng 80 tuổi rồi, lúc đó muốn tu cũng khó rồi. Lúc đó sao? Tổ Quy Sơn có dạy là hỡi ơi, những lúc già thời, mắt lòa tai điếc, tóc bạc ra nhắn, lưng gù sườn vẹo, gân chuyển xương đau, bước bước gập gành, tinh thần mờ mịt. Đấy. Lúc tuổi già, gân chuyển xương đau, bước bước gập gành, tinh thần thì mờ mịt. Tức là lúc nhớ, lúc quên. Lúc đấy thì thử hỏi rằng á, có phải là tự tính Di Đà duy tâm tịnh độ nữa không? Có mà tự khối. Ăn rồi thì bảo là chưa ăn. Đang đêm có khi là bảo sáng rồi á, sao chưa cho tao dậy? Đấy. Cảnh giới Sa Bà và cảnh giới Tây Phương lúc đấy thì anh nói hai đến mấy lúc đấy thì biết ngay. Rồi nằm ốm mà lên khừ khừ ở trên giường bệnh lúc đó mới biết. Tây Phương hay là Sa Bà, cực lạc hay là đau khổ, tự chúng ta cảm nhận thôi. Chả cần đâu. Nay thầy cứ giảng cho đến 12 giờ, 12 rưỡi. À, xong rồi thượng cúng khoảng 40-45 phút nữa. Khoảng 1 giờ mới cho đi ăn cơm, 1 rưỡi mới cho đi ăn cơm xem. Mai chắc chỉ còn nửa hội trường nữa thôi. Đúng không? Đấy. Cho nên ấy, xin thưa các quý vị Phật tử. Đấy, học Phật là chúng ta phải hiểu cho nó đúng với bản chất. Ở trong kinh như thế. Chứ không có cứ lên mạng nghe thầy này giảng, thầy nọ giảng mà chúng ta lại gì, lại đi không có trí tuệ, không có chính kiến, lại đi thoái tâm hoặc là đi tuyên truyền là đấy. Ôi giời, Tây Phương cũng giống như cõi này chính là Tây Phương, cần gì phải cầu Tây Phương, cần gì cầu sinh Tây Phương. Đấy, nói oai. Cứ đến khi cái giả, cái bệnh theo ngay bên mình, thì lúc đấy mới biết. Lúc đấy ân hận cũng không kịp các quý vị. Cho nên thôi, chúng ta theo thầy thế này, cứ trở về cuộc sống thực tại, thực tế của chúng ta. Chúng ta cứ đặt mình là gì? Thôi ở trong hàng gọi là hạ và trung căn. Mà hàng trung và hạ căn đấy thì chúng ta cứ theo lời Phật dạy, lời tổ giảng. À thôi, chúng con phúc mỏng nghiệp dày, chướng sâu tuệ cạn. Sinh ra được thân người là khó, được gặp Phật Pháp lại càng khó hơn. Gặp Phật Pháp rồi mà tin được pháp môn tịnh độ mà cầu sinh Tây Phương Cực Lạc được là càng khó. Vì trong kinh Đức Phật nói gì? Vì nó dễ quá cho nên mọi người quay thường. Nghĩ rằng đây người bậc trí tuệ một chút thì cho là đây là pháp của ông già bà cả, mấy bà vãi mới tu. Còn những người bình thường thì cho là làm gì có cái pháp mà nó tu mà nó dễ như thế, chỉ cần niệm Phật, tin sâu nguyện chiết niệm Phật mà được thoáng sinh Tây Phương. Các tổ sư ngày xưa chỉ trai giữ giới ngồi thiền đến, xin lỗi các vị, đến trai cả mông ra mà còn chưa được vãng sinh, chưa được thành Bồ Tát, thành Phật, thành La Hán. Này chỉ cần niệm Phật mấy bà vãi ở nhà, ngày hai ba thời tụng kinh, hai ba thời niệm Phật, đến cuối đời các niệm Phật được khoảng vài chàng, vài chục chàng thôi mà được vãng sinh, làm gì có chuyện đấy, vân 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 vân. Kệ họ đi. Chúng ta tin vào lời Phật giảng ở trong kinh A-di-đà, dạy trong kinh A-di-đà, trong kinh Vô Lượng Thọ, trong kinh Quán Vô Lượng Thọ và trong một số các kinh điển. Tin vào lời các vị cổ Phật tái lai, các bậc tổ sư, cao tăng thạc đức đã tu và đã vãng sinh. Các ngài dạy chúng ta cứ y giáo phụng hành, cứ tự cho mình là gì? Con chỉ là bậc trung hạ căn thôi. Cho nên con cần phải có gì? Lý sự viên dung. Con thấy thế giới này nó đau khổ quá, thấy chúng sinh đau khổ quá, chưa kịp tu đã già đã chết quẻo nó rồi. Vì sao? Vì cái phần đoạn sinh tử do tấm thân của chúng ta thọ mạng chỉ được có mấy chục năm đã gì? Đã chết. Muốn làm nhiều việc lớn lắm nhưng mà già già rồi nó không làm được nữa. Giống như thầy năm nay bước sang năm nay mới có 50 thôi. Nhưng mà cái chí khí, cái nghị lực và cái lòng nhiệt huyết của tuổi trẻ cái năm 30, 40 nó giảm 20-30% rồi các vị. Muốn làm nhiều việc lớn nhưng sức khỏe của mình bây giờ nó cũng gì? Giảm rồi. Ngày xưa lên tu làm một thời pháp hội, một ngày này làm 3 thời gì? 3 thời pháp hội, giảng xong nhá, xong là vào thời đệ nhất luôn. Hoặc là thượng cúng xong đầu giờ chiều thời đệ nhất, nghỉ 15 phút, thời đệ nhị nghỉ 15 phút, thời đệ tam. Bây giờ bảo thầy làm như thế chắc làm được 3 ngày là ngồi mà thở, là một ngày là ngồi thở rồi chứ đừng nói là 3 ngày. Kể cả các Phật tử cũng đang thế. Cố thì chúng ta vẫn phải cố thôi. Nhưng tu xong một pháp hội lần sau có Phật tử tinh tiến gọi đi bảo thôi tôi bận lắm. Thực sự có bận không? Vì sợ gì? Tu nhiều quá, sức khỏe mình không cho phép. Tu nhiều quá nó mệt, huyết áp nó cao. Nó trắng mặt, người thì tụt huyết áp do đói, người thì tụt cao, tăng huyết áp do gì? Do mệt, cho nên nhức đầu trắng mặt, cho nên là không thể theo được. Lần sau bảo đi tu pháp hội là sợ chạy mất dép. Cũng may cho các vị, may mà thầy tuổi nó cũng đứng lên rồi, sức khỏe nó không còn như tuổi trẻ nữa, cho nên một ngày chỉ làm một thời thôi. Sáng thì giảng, thượng cúng xong, chiều làm một thời. Xong rồi chúng ta nghỉ, còn thời thí thực thì ai lên được thì lên, không lên được thì thôi. Còn thời buổi tối là thời dạo này đang hướng dẫn cho lễ 118 lễ để sau này chúng ta về có thể hành sám đúng không? Đấy thì buổi tối ai lên được thì lên, không lên được thì thôi, không bắt buộc. Chúng ta còn khả dĩ mà có thể gì theo được. Cho nên đấy, tuổi già nó đến, mọi cái nó đều gì? Nó đều đi theo cả. Sức khỏe thì giảm sút, thân thể thì mệt mỏi, trí tuệ thì nó cũng không bắt kịp nữa rồi. Cho nên chính vì vậy chúng ta nghĩ, nhìn thấy sự vật hiện tượng nó rõ ràng ngay trước mắt như thế. Cho nên là chúng ta mới cầu sinh Tây Phương. Đấy, Phật tử đã đưa câu hỏi như vậy cũng rất là tốt. Để tiện đây cũng nói luôn thì các Phật tử chúng ta thấy rằng vì sao chúng ta phải cầu sinh Tây Phương? Vì muốn cho sự lý viên dung, sự sự vô ngại. Chúng ta không bị vướng mắc bất cứ cái gì ở thế gian nữa, cho nên chúng ta mới cầu sinh Tây Phương để mong chứng được cái quả vị A Duy Việt trí bất thoái chuyển đó rồi, thì khi đó thì chúng ta mới có thể thừa theo nguyện lực, thừa theo thần thông công đức của mình trong một khoảng thời gian, trong khoảng bữa ăn thôi. Như trong kinh Di Đà Đức Phật nói là gì, trong khoảng thời gian bữa ăn khoảng 30 phút đến 45 phút hoặc tiếng đồng hồ, chúng ta có thể phân thân vô số, biến khắp mười phương, lấy những hương hoa, những đồ cúng trang nghiêm đẹp đẽ do tâm tưởng sự thành đi cúng khắp mười phương chứ chư Phật, cúng dường rồi trong khoảng thời gian ngắn như thế lại được các chư Phật thuyết pháp cho nghe, được các Đức Phật lấy tay xoa đầu thọ ký cho chúng ta, nói rằng lành thay các thiện nam tử, các thiện nữ nhân, các vị thực sự là rất khéo cầu đạo, rất khéo tu đạo và rất khéo hành đạo, rất khéo hoằng đạo. Các vị từ cõi xa bà cực khổ, phần đoạn là sinh tử, tham sân chất đầy. Các vị là gì? Đã biết phát nguyện vãng sinh Tây Phương, gần gũi thầy hiền bạn tốt. Thầy hiền chính là ai? Chính là A Di Đà Phật. Bạn tốt chính là ai? Chính là Quán Âm Thế Chí Văn Thù Phổ Hiền, vân vân, các vị đại sĩ Bồ Tát ở Tây Phương. Bồ Tát là bạn hiền. Cho nên được thầy hiền bạn tốt dạy bảo ta, sách tiến ta, khuyến khích ta và giúp đỡ ta, tác thành đạo phẩm cho ta. Chính vì vậy mà các Đức Phật đó xoa lấy tay vàng đẹp đẽ, xoa đầu thọ ký cho chúng ta, lành thay, các ông tới đây đều sẽ thành Phật. Đấy, gọi là lý sự viên dung vậy các quý vị. Đấy, đấy là lý do chúng ta nên cầu sinh Tây Phương. Còn nếu mà các vị tự thấy mình là gì, mình có thể sánh ngang với Phật Bồ Tát ở lại thế giới này để phổ độ chúng sinh rồi, các vị cứ ở lại. Còn riêng tôi, cháu thấy nhà cháu chân yếu tay mềm, tuổi già lụ khụ, sợ sau này không thể thừa thuyền từ, tức là cưỡi thuyền từ để cứu độ chúng sinh ở thế giới này được lâu bền, được mãi mãi. Cho nên nhà cháu là nhà cháu cứ xin một suất là đới nghiệp vãng sinh Tây Phương, về đó rồi sau này tính tiếp.